open up prayer books that have been shut.
Oh, Lord,
About the second verses, which reads, deceptive truths and the ultimate truths are accepted as true truths, and ultimate truths are not object experienced by the mind. So here that the mind is to be understood at deceptive minds. So that shows the meaning of the true truth here, that the conventional truth and the ultimate truth. And some scholars, so that they take this this third line, which is the ultimate are the not object experienced by the mind, literally. So therefore, some scholars that they think that since the mind is conventional truth, so then therefore that that mind cannot realize the ultimate truth. So they take it as a literally. Then, if one take literally this that ultimate truth are not object that is realized or experienced by the mind, then it follows that Buddha's omniscient wisdom, or the wisdom that Buddha's wisdom that realize ultimate truth are not conventional mind. Mm-hmm.
Tuần trước chúng ta đọc tới câu thứ hai của chương thứ 9. Chương 9 của bộ luận chúng ta đang học ở đây là bộ luận của Ngài Tịch Thiên, mang tựa đề là Nhập Bồ Đề Hành Luận. Thì trong câu thứ hai của chương thứ 9, chương thứ 9 nói về tuệ, trí tuệ. Thì câu thứ hai nói rằng là có hai sự thật là tục đế và chân đế. Chân đế không phải là đối tượng của trí, vì vậy nên trí là tục đế. Thì ở đây có nhiều, ở đây chúng ta thấy trong cái câu này Ngài Tịch Thiên giải thích về ý nghĩa của cái gọi là nhị đế, tức là hai cái chân lý chân đế và tục đế. Thì có nhiều nhà học giả khi mà đọc cái câu kệ này, câu thứ ba nói rằng là chân đế không phải là đối tượng của trí tuệ, thì hiểu lầm, cho rằng là câu ba hiểu theo cái nghĩa đen của nó, nói rằng là cái tâm của con người không thể thấy được chân đế. Can you repeat the last one? If it were true, then the Buddha?
The omniscient wisdom, it follows that it will not realize the ultimate truth because it's conventional mind. Yeah? It's conventional. Yeah.
Nếu nói như vậy, nếu thật sự cái nghĩa của câu này nó là như vậy, thì tâm toàn giác, trí toàn giác của Đức Phật, nó cũng là cái trí toàn giác của Đức Phật cũng được định nghĩa là trong lĩnh vực của cái tâm của tục đế. Vì vậy, nếu như mà trong cái câu 3 này hiểu rằng là chân đế không phải là đối tượng của tâm, thì cái tâm giác ngộ của Đức Phật sẽ không thể thấy được chân đế. Và cái điều này hoàn toàn trái với lại sự thật. Vì vậy, ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là chân đế nó là đối tượng của tâm, chứ không phải là cái kinh nghiệm của cái tâm.
So this last two lines says that the ultimate truth is not an object experienced by the mind. So because the mind here is the mind is the deceptive mind. So so one should understand that refuting other systems, so other scholars in the past, some who literally accept that this interpretation of the this verses. Two lines, so that says that the ultimate object, they assert that ultimate object are not object that's realized by the mind, because mind is conventional mind. If it's mind, it is necessarily conventional truth. So therefore, they assert that ultimate truth is not realized by the conventional mind. Then that one's own system, so then refute their position, saying that then it follows that the omniscient or the wisdom of Buddha, that which realize that ultimate it follows that omniscient wisdom will not realize the ultimate truth, because the omniscient wisdom is a conventional truth, because it is a mind. So because if it is a mind, so it has to be conventional truth. So therefore, it follows that the wisdom of the Buddha, that we realize ultimate truth, that that mind also does not become a conventional truth.
Thì như vậy, hai cái câu thứ ba và thứ tư trong cái câu kệ số 2 này cần phải được hiểu rằng là khi mà chúng ta nói rằng chân đế không phải là đối tượng của tâm, thì cái tâm được nói tới ở đây là cái tâm hư vọng. Cần phải hiểu như vậy để thấy rằng là trong quá khứ có nhiều nhà học giả đã hiểu lầm cái câu này, nói rằng là chân đế không phải là đối tượng của cái tâm, và thấy tưởng rằng là cái tâm này là tất cả mọi tâm, nhưng mà ở đây cái tâm nó có một cái nghĩa rất là rõ rệt. Vì nếu như mà không hiểu như vậy thì chúng ta sẽ đi tới cái nghịch lý rằng là tâm của Đức Phật vốn là thuộc lãnh vực của tục đế. Thì nếu như mà các nhà học giả kia nói đúng á, thì là đi đến cái nghịch lý là tâm của Đức Phật sẽ không thể chứng được chân đế. Và vì vậy chúng ta cần phải hiểu ở đây khi nói chân đế không phải là đối tượng của tâm thì cái tâm nói ở đây là cái tâm hư vọng.
Yes. So it is said that if one reverses that non-inherent existence, so it becomes inherent existence. Yeah, the object of non-inherent existence becomes inherent existence, and then the object of truth becomes false. So if truth is reversed, then it becomes false. So so that those scholars, they says that the conventional mind although that conventional mind experience conventional object, so that they cannot experience the ultimate truth, that the conventional mind or the deceptive mind actually that cannot experience the ultimate truth. So then since all the mind are conventional truths, all the mind are conventional, so then it follows that the mind that which realizes emptiness, it follows that the mind that which realizes emptiness is not a conventional truth or conventional mind, because its object is ultimate truth. Yeah.
So what is it about the reverse one?
Actually, it's not related. Just quote from one. Another text. He just quote.
and the next one, when say that the mind realized emptiness is not a conventional mind. That's the That's what follow, isn't it? That's what follow. If we assert that the ultimate truth is not the object of the mind, isn't it?
Ở đây thầy có nói một cái câu trích dẫn từ một cái bài khác, hầu như cái dịch nguyên cái gì mà thầy thông dịch tiếng Anh nói ha, là khi nếu như mà chúng ta nói ngược lại, nói phản nghĩa đó, thì là những cái sự vật mà không có tự tánh, những sự không có tự tánh thì trở thành là có tự tánh, và chân lý, chân đế, tức là cái sự sự thật, cái sự chân thật, nó trở thành cái sự sai lệch. Thì nếu như mà những điều mà các vị học giả như lúc nãy chúng ta có nghe thầy nói qua đó, nói rằng là nếu như mà hiểu cái câu kệ này rằng là chân đế không phải là đối tượng, chân đế không phải là đối tượng của tâm, và nếu mà hiểu theo cái nghĩa các ngài nói đó, thì là cái tâm nó nhất định phải thuộc lãnh vực của tục đế. Tất cả mọi cái tâm đều thuộc lãnh vực của tục đế cả. Và cái tâm ở trong tục đế nếu như mà chỉ có thể có được cái kinh nghiệm của những cái sự vật thuộc về cái cõi tục đế mà thôi, thì như vậy, nói như vậy cũng có nghĩa rằng là tất cả mọi cái tâm, rằng là tâm không thể nào có được cái kinh nghiệm về chân đế cả. Và nói như vậy chúng ta đi đến cái nghịch lý, đó là vì tất cả mọi cái tâm đều thuộc lãnh vực của tục đế, cho nên nếu như mà chúng ta hiểu như vậy thì đi đến cái kết luận rằng là tâm mà chứng được tánh không, không phải là chứng được tánh không, không phải là thì cái tâm đó không còn nằm trong cái lãnh vực của tục đế nữa, vì tánh không là thuộc cái lãnh vực của chân đế. Và ở đây như vậy chúng ta sẽ thấy có một cái sự mâu thuẫn, cho nên không thể hiểu cái câu kệ này theo cái ý nghĩa như lúc nãy vừa nói.
Tata te ijija pa ne
So, in Prasangika school, so that they accept that nothing exists inherently, nothing exists truly, nothing exists by its own self, so they are synonyms, and nothing exists independently, so everything is merely leveled by mind, merely imputed by mind. So here, that merely eliminates that things exist from its own side or inherently by its own to have inherent nature or the existence is eliminated. Then that the other schools, so that they argue with Prasangika school, so that the other, like Vaivasika school, Sotantika school, Mainoli school, and among the Madhyamika school, that there are two divisions, so the Sotantika Madhyamika school. So all they accept that things and object must have some inherent existence, have inherent existence or the nature, so that otherwise if they do not have inherent existence, then they think that they do not exist at all those things. And then they argue with the Prasangika school. So if things do not exist inherently or from their own side, Then what is use of practicing the six perfections, perfection of giving, perfection of ethic, ethic and patience, and the perfection of joyous effort, concentration and the wisdom. So since they do not exist inherently, so what is the point of practicing those six perfections in order to achieve Buddhahood? So there's no use. Then so so that then Madhumika says that Prasangika says although that things do not exist inherently or independently by their own side, but still that that thing exists conventionally, so that they can function, they can serve as a function, there's an agent, and there's actions, the actions and the functions of the thing. So then Prasangika school, so that the they says that in the Ayadeva's 400 verses of Middle Way, he said something that which exists without depending on causes and conditions is called inherent existence, or the self here, or the self. So then something that which depends on causes and conditions or other factors has no self, so which is means that that does not exist inherently or truly truly. So therefore that Prasangika says that although that the things and object do not have self or self-existence, existing from their own side without depending on other conditions such as merely leveled by mind, but still they exist conventionally, so that they exist conventionally, and also that they can then that the presentation of the cause and effect, the actions, the agent, all these things are possible that you can present without any contradictory, although they do not exist inherently, but they exist conventionally, so it still is possible. So then the, again the debate that the lower schools which below that Prasangika Madhyamika school, so all other schools, so that they accept if things do not exist inherently, so that is equal to that they do not exist at all. So then they say they debate with Prasangika school, so that then it follows if form does not exist inherently, then that means form does not exist at all, and does not exist at all. And then some other schools, so that they accept like the gross collections of partless particles or the atoms, so that external objects they accept. And also some school they accept that the durational less the consciousness, durationless.
Sorry, Yeshu, you repeat that last line.
Durationless. Consciousness. Shabbat
do you chame no? Sorry, do you mean like jewel-less?
Durationless. That because normally the consciousness have moments, yeah? So some school they accept this.
Timeless.
You can say timeless.
So what is it about the durationless consciousness?
Those who accept that, then for such an assertion, so that the mind schools are suppress that positions because in Manoli school or Chidamati school, they do not accept the actual object that exists from its own actual object. So therefore, that Manoli school harms or like reject those who accept the the gross aggregations of powerless particles.
Thì ở đây chúng ta đang xem về cái thuyết vô ngã, về cái trí tuệ chứng vô ngã. Nhưng có một số quý vị tuần trước không có đi học đó, đi học liền tuần này thì có thể thấy hơi ấy chút. Thì thầy nói rằng là nhắc lại một câu trong cái bài giảng tuần trước, thầy có nói rằng là nếu như mà chúng ta muốn thoát sinh tử luân hồi thì phải có trí tuệ chứng tánh không. Trí tuệ chứng tánh không sẽ là điều giúp cho chúng ta dứt sinh tử luân hồi. Vì vậy chúng ta cần phải có trí tuệ chứng được tánh không. Mà muốn có được cái trí tuệ chứng tánh không thì chúng ta cần phải hiểu rõ về nhị đế, cần phải hiểu rõ về ý nghĩa của tánh không, hiểu rõ về ý nghĩa của nhị đế. Và vì vậy mà chúng ta thầy mới đi sâu vào cách giảng như thế nào là nhị đế, thế nào là chân đế, thế nào là tục đế và thế nào là ý nghĩa của tánh không. Thì khi nói về tánh không như vậy, có rất là nhiều cái trường phái nói về tánh không. Trong cái Phật giáo Tây Tạng đi rất là sâu về cái sự phân tích các trường phái khác nhau hiểu về tánh không như thế nào. Thì ở đây chúng ta xem cái trường phái cái tông phái chính mà cao nhất khi mà nói về cái tánh không trong cái nghĩa mà chính xác nhất là cái tông phái Prasangika Madhyamika, tiếng Việt gọi là Trung Quán Prasangika, Trung Quán Cụ Duyên hay là Trung Quán Hệ Quả. Thì hầu như cứ xài cái chữ Prasangika cho nó giống với bên tiếng Anh cho mình dễ nghe đó. Thì cái tông phái này nói rằng là tất cả mọi sự, bất kể là điều gì, đều không có tự tánh, đều không hiện hữu một cách chắc thật, đều không có tự có. Thì ba cái điều này nó cũng đồng nghĩa với nhau. Tất cả mọi sự đều chỉ có qua cái sự giả danh, có nghĩa là có qua cái sự mượn vào cái danh từ và khái niệm để mà hình thành sự vật. Thì đối với cái kiến giải của cái tông phái Trung Quán Cụ Duyên này, có nhiều cái tông phái khác không có đồng ý và phản biện, phản bác những cái tri kiến của Trung Quán Tự Duyên. Thì khi mà phản bác như vậy, tất cả mọi trường phái khác ngoài Trung Quán Cụ Duyên ra, chúng ta có như là Tỳ Bà Sa Luận Bộ, Kinh Luận Bộ, Duy Thức Tông, và rồi ngay chính trong Trung Quán Tông cũng có những cái nhánh khác như là Trung Quán, ở đây Trung Quán Cụ Duyên, thì bên kia là Trung Quán Y Tự Khởi. Tất cả những cái tông phái khác đều nói rằng là sự vật nếu mà muốn có hiện hữu thì nhất định phải là hiện hữu có tự tánh. Nếu như mà không hiện hữu có tự tánh thì dứt khoát cái sự vật đó không thể nào hiện hữu được cả, không thể có cái hiện hữu được. Thì mọi trường phái khác đều nói như vậy, chỉ trừ Prasangika thì nói rằng là mọi sự đều không hiện hữu có tự tánh. Các trường phái khác khi mà phản bác cái lập luận của Trung Quán Cụ Duyên á, của Prasangika, thì nói rằng là nếu như mà sự vật không tự có, không có hiện hữu có tự tánh, thì như vậy chúng ta hành trì sáu hạnh ba la mật để làm gì? Chúng ta muốn thành Phật để làm gì? Tất cả mọi điều nó đều trở nên không có ý nghĩa nữa, là vì sự vật vốn không có tự tánh. Thì đối với cái lập luận như vậy, Trung Quán Cụ Duyên, tức là Prasangika, nói rằng là mặc dù sự vật không hiện hữu có tự tánh, nhưng mà trên cái phương diện quy ước, tức là trên cái thế giới, cảnh giới của tục đế, sự vật vẫn có hiện hữu, vẫn có những cái tác dụng, vẫn có nhân, có quả, vẫn có người làm, có việc làm, có những cái tác dụng đối với nhau. Trên cái thế giới của tục đế, sự vật đều có thật. Và Ngài Aryadeva trong 400 câu tụng có nói rằng là sự vật nào nếu như mà hiện hữu mà không tùy thuộc vào điều khác. Để Hồng Nhi hỏi lại cho các. Can you repeat the Aryadeva quotation?
Something that which exists. That does not depend on causes and conditions. is what we call the self-existent or inherent existence. Yeah? That's called inherent existence.
That's called inherent existence.
Yeah, and then something that which exists that does depends on causes and condition or other factors are called.
That's called no self.
Yeah.
Thì ngài Ariyadeva trong 40 câu tụng có nói rằng là sự vật nếu như mà có hiện hữu mà không cần phải tùy thuộc vào nhân và duyên thì cái đó gọi là hiện hữu có tự tánh. Ngược lại, nếu như mà sự vật hiện hữu tùy thuộc vào nhân và duyên và tùy thuộc vào những cái điều kiện ở bên ngoài để mà có cái sự hiện hữu thì chính cái sự hiện hữu đó nó là vô ngã. Thì nói như vậy chúng ta thấy rằng là mặc dù sự vật không tự có, không hiện hữu một cách độc lập khách quan, chỉ hiện hữu qua cái sự duyên sinh, nhưng mà trên cái phương diện quy ước, tức là trên cái cảnh giới của tục đế, nó vẫn có nhân, có quả, có cái sự tạo tác và cái sự những cái mối tương quan, tất cả đều không sai. Thì những cái tất cả những cái trường phái khác có nhiều cái cách tri kiến, có nhiều cái loại tri kiến khác nhau. Và thường là nói rằng nếu không có tự tánh thì không làm sao có thể có hiện hữu. Nếu nói rằng là sắc là cái điều không có tự tánh, không có thực, nghĩa là không có một cách độc lập, khách quan, thì sắc không thể nào có được cái sự hiện hữu cả. Có những cái trường phái chấp nhận vật thể ở bên ngoài, chấp nhận cái cảnh giới ở bên ngoài qua cái sự phối hợp của những cái thành phần vật lý gọi là cực vi bất khả phân, tức là những cái thành phần rất là nhỏ, không có thể nào phân chia ra được nữa, nối kết lại với nhau thì hình thành những cái vật thể. Và những cái trường phái này nói rằng là chấp nhận rằng là cái sự đó là có. Lại có những cái trường phái khác xét trên cái phương diện tâm lý, chấp nhận rằng là có những cái điểm tâm mà không có durationless, tức là kích thước ở trong thời gian, những là cái điểm tâm thức nhỏ nhất không thể nào phân chia ra được nữa trên cái trục thời gian, và chấp nhận là cái điều đó là có thật, có tự tánh. Và chúng ta đi đến cái tông phái của Duy Thức Tông thì Duy Thức Tông đối với những cái trường phái cho rằng là cảnh giới ở bên ngoài là có thật thì Duy Thức Tông phản bác cái tri kiến này. Vì đối với Duy Thức Tông thì trọn vẹn cái cảnh giới ở bên ngoài, cái thế giới của ngoại cảnh đều là không có thật. Ở đây thầy đi cho chúng ta thấy lần lượt thấy những cái tri kiến khác nhau của những cái nhìn khác nhau qua những cái hệ tri kiến về tánh không.
Nanjo chỉ nói như vậy. Ơ gì vậy nè, trái lực thầy, rái lực thầy, chắc chắn là ngó là bà phố chỉ nói tụi. Thế nè, chị lô kia, rồi khu lô lô bà thông đề mà tụi. Cái xe vô rồi nghe nghe sân thông, xe cho mà khu lô mê đi xe xe ủng vừa rồi. Bé nè, mê đi xe xe tụi nè, cái xe xe bà thông đó bà thông đề rồi. Cái xe thông vừa rồi thế, cái xe thông vừa rồi, nè sân thông xe. Yeah, you know, Kona matu bi chen, chen du chen shi kona matu bi chung riz, rwa. Chen kona rwa li ni tu dingi kela, tene rungi tu se yomachi. Ta chen du jel tu ni tu de rwa. Ten ko jel tu ni tu ni tu rungi rungi tu mundu wa se ni. Rungi tu ma riz. Ten zan ta, chen nanju di. Nanjum pi tan sing ma nga sung tung nga sa ta chanung si pa tan nga gilis on tu ti sing nga nga
yes so next we says that
ti nun yi dan yi la la
however the yogi contradicts this view with reasoning such the view of the lower schools or the practitioners or the yogis are harmed by the view of the higher schools or popes. So that the lower school so that we that argues with the Pasangika school so that everything exists inherently because we can see the object that exists inherently. Otherwise, if they do not exist inherently, so then it harms or it contradicts our direct perception so that we can directly perceive things and object with our eyes consciousness and the sense sensory consciousness so that when we can have direct perceptions of things and objects so therefore that the realist someone who accept assert that thing exists inherently argue with the Pasangika school so then in Pasangika also that in the Madhyamika text it's there's a quotation which says that our our perceptions that we perceive thing as existing inherently is like a person with someone who has contracted with a cataract and then for that person that he or she can see like as though that the hairs are not falling down so that person see or perceive the hairs are falling down so that that they have this kind of fall appearances appearance so in similar way so that the yogis so that who's who see things as existing inherently is something like a person with a jantis and then who have this who has contracted with the jantis or the appetitis and then which have a blurred visions and then they see this all these illusions like things you know hair falling down etc so therefore that the higher yogis are just like Pasangika Madhyamika's viewpoint so that that suppress all the views of the lower schools that they assert so so then Pasangika says that if thing exists inherently then it has to exist without depending on any causes and conditions and other factors so there is no such things that exists as independently so that by existing from its own side without depending on causes or conditions or their parts or merely level of mind so therefore that even those direct the object that we perceive directly does not exist inherently
Đây trong chánh văn của ngài Tịch Thiên có nói rằng là tất cả những cái tri kiến của những cái tông phái dưới đều sẽ bị phá bỏ bởi cái tri kiến của những tông phái trên. Thì ở đây cái tông phái cao nhất mà chúng ta đang nói đến là tông phái Prasangika, nói rằng là tất cả mọi sự, tất cả vạn pháp đều không có tự tánh. Thì đối với cái lập luận này, có những cái trường phái, có những cái tông phái thấp hơn nói rằng là ví dụ như có tông phái nói rằng vạn pháp nhất định là phải thật có, đó là vì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là như vậy. Nếu thấy có đó mà nói là không thì cái sự nói không này nó sẽ đi ngược với chính cái con mắt nhìn của mình thấy rõ ràng là có. Thì với cái lập luận này, tông phái Prasangika nói rằng là cái nhìn của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta, nó là cái nhận thức có thể ví như là một người mà con mắt bị bệnh. Không gian không có gì, nhưng mà khi nhìn có thể thấy như là có tóc rơi. Tuy là thấy có, nhưng mà thật sự là không. Mắt bị mờ cũng có thể nhìn không rõ. Thì là tông phái Prasangika có thể phá bỏ tất cả những cái lập luận của những cái tri kiến đến từ những cái trường phái thấp hơn. Và nói rằng là nếu như mà nói rằng là vì chúng ta biết rằng là tất cả mọi sự, không có một việc gì, không có một pháp nào có thể hiện hữu một cách độc lập mà không tùy thuộc vào điều gì khác. Mọi pháp đều phải tùy thuộc vào những cái điều ngoài nó, không phải là nó, để mà hiện hữu, để mà biến chuyển. Vì vậy, tất cả mọi pháp đều không có tự tánh.
So just as the intellect or the mind of the worldly beings, ordinary beings, that which perceive all things exist inherently is contradicted by the yogis, that who directly see that all phenomena lack this intrinsic nature of the existence. Also among those yogis, so that they have different realizations. So then those have the higher realization, such as that those yogis that which directly realize the things lack inherent existence harms those yogis who have conceptually realize that things do not exist inherently. Inherently, and then the higher, more advanced that yogis also harms the yogi with less intelligence. So there is a comparison in their way of understanding the view, which says that further among the yogis, there are differences in understanding. The high view contradicts the lower views. The higher views contradicts the lower views. So even that among the four schools of thought, the practitioners of the four schools of thought, so that the practitioner yogi of Vavasika and the Sotantikas, their position, so that viewpoint is harmed by that that minority schools, so which is higher than them. And also that because in minority school they accept that the consciousness or the mind exists truly, so that view is harmed by the Swatantika Madhyamika schools, so that they accept that nothing exists truly. And then the Swatantika school, Madhyamika school, that they accept that everything exists inherently, so that view is harmed by the, or contradicted by Pasangi school, so that they assert that nothing exists inherently. Nothing exists inherently. Yeah.
Yesila. Vietnamese. Can you repeat the last bit? So, the lower school say thing exists inherently. So this harmed by the Madhyamika
The first one is that the Vavasika, the association of Vavasika and Sotantika schools is contradicted by Manoli school. Yeah,
Manoli. Yeah.
And the Manoli school is contradicted by the view of Sotantika Madhyamika view, and Sotantika Madhyamika view is contradicted by Pasangika Madhyamika.
Okay. Ở đây trong chánh văn có nói rằng là những cái tri kiến những cái tri kiến dưới, những tri kiến thấp hơn sẽ bị những cái tri kiến cao hơn nó phá bỏ cái lập luận của những tri kiến thấp. Thì người phàm phu thì khi nhìn tất cả mọi sự sẽ thấy rằng là mọi sự đều có tự tánh. Thì cái nhìn này, cái nhìn của người phàm phu sẽ bị cái nhìn của những vị hành giả phá bỏ. Những vị hành giả từ trong định có thể thấy được rằng là sự vật đều duyên sinh, không có tự tánh. Trong số những cái vị hành giả này cũng có những cái mức độ thấp cao khác nhau. Có những vị hành giả chưa có được cái trực chứng cái chân thực tại, mà chỉ có qua cái sự hiểu biết, qua cái trí hiểu biết, hay là và có những cái vị hành giả đã có được cái trực chứng, thấy trực tiếp thấy được cái chân thực tại. Cũng có những vị hành giả căn cơ cao và những vị hành giả căn cơ thấp hơn. Thì cứ như vậy, trong số những cái vị hành giả này có thể chia thành bốn cái tông phái tri kiến khác nhau. Bốn cái tông phái tri kiến này nó có cái mức độ cao và thấp. Những cái tông phái thấp hơn, tri kiến lập luận của những cái tông phái thấp hơn sẽ bị tri kiến và lập luận của những tông phái cao hơn có cái khả năng phá bỏ đi. Thì chúng ta có cái thứ tự những cái hai cái tông phái thấp là Kinh Lượng Bộ, Tỳ Bà Sa Luận Bộ, nói rằng là tất cả mọi sự đều hiện, nói rằng là sự vật có những cái phần hiện hữu có tự tánh. Thì cái cách nhìn này sẽ bị phá bỏ bởi cái tông phái cao hơn, đó là Duy Thức Tông. Và Duy Thức Tông, cái nhìn của Duy Thức Tông sẽ bị cái nhìn của Trung Quán Tông, tức là Madhyamika Trung Quán Tông Kinh Lượng Trung Quán Y Tự Khởi phá bỏ. Và cái thứ tư, cái cao nhất đó là Prasanchika, tức là Trung Quán Cụ Duyên. Thì chúng ta có cái thứ tự như vậy, đi từ dưới lên trên. Những cái tri kiến dưới nó thô lậu hơn và nó sẽ bị lập luận của những cái tri kiến cao hơn phá bỏ.
Chính là như thế này, bạch.
So that the ordinary perceptions, the perceptions of ordinary beings, those who have not realized emptiness directly, are harmed by the yogis, those who have realized emptiness, or they that things do not have inherent existence, because that the ordinary beings, so that we have this the conception grasping at truly existence, conception grasping the truly existence. So therefore that the yogic, that when they directly realize that there is no truly existence, so then that contradicts the view of the ordinary perceptions. And even among those yogis, so that the yogis who are on the path of meditations, their views are suppressed by the meditator on the path of meditation, so that when they eliminate subtle, some the smallest of the small, innate born conception grasping at true existence, so then that the realization surpasses that the yogi on the path of seeing. So then when the yogis, those on the path of meditation and path of seeing, that they see that things do not exist truly or inherently, then the question might arise, how do we proceed the existence of conventional reality, conventionality of those things? So then the answer will be that things, the object or phenomena, are dependent, so they are depends on causes and conditions and other factors, and then depending on those factors, they are imputed by mind, so they are merely imputed by thought, those object. So then when you realize that all things and objects are imputed by mind, then one will understand gradually one will understand or realize that those things are lack of inherent existence, lack of inherent existence. So therefore it says that the yogi that of the higher view, those who are more advanced, they are now they suppresses the realizations of the yogis of the lower intellects.
Ở đây thầy giải thích cho chúng ta cái câu trong chánh văn nói rằng là những cái vị tri kiến của những cái tầng tri kiến cao hơn nó sẽ có khả năng phá bỏ những cái tầng tri kiến thấp hơn. Đầu tiên hết là có cái tri kiến của một người phàm phu bình thường. Một người phàm phu bình thường có nghĩa là người chưa chứng biết được tánh không. Thì khi mà chúng ta chưa chứng biết được tánh không, tất cả những cái nhận thức về cái thế giới thực tại của chúng ta như thế nào, thì đến khi mà bước vào cái giai đoạn có thể trực chứng được tánh không, chúng ta sẽ có cái sẽ thấy được rằng là trước đó chúng ta nhìn thấy không có chính xác. Cái nhận thức của người phàm phu sẽ bị cái sự nhận thức của vị hành giả chứng được tánh không phá bỏ, là ở trong cái nghĩa này. Một cái vị hành giả một khi có thể bước vào cái giai đoạn kiến đạo trực tiếp, trực chứng được tánh không, thì lúc đó tất cả những cái nhận thức của cái vị hành giả này trong cái giai đoạn mà còn là phàm phu tự nhiên sẽ bị phá bỏ. Và khi mà một cái vị hành giả từ cái giai đoạn kiến đạo trực chứng tánh không bước vào tới cái giai đoạn tu tập đạo, tức là cao hơn cái mức kiến đạo một bước, thì tự nhiên tất cả những cái nhận thức của cái vị hành giả ở trên cái giai đoạn kiến đạo, một khi đã bước vào cái giai đoạn tu tập đạo, thì những cái nhận thức trước đó sẽ bị cái nhận thức đi sâu nó phá bỏ. Là vì cái vị hành giả mà bước được vào tới cái giai đoạn của tu tập đạo thì sẽ phá hủy được tất cả những cái chướng ngại nhỏ nhất, chướng ngại nhỏ trong những cái số chướng ngại nhỏ về innate goal, về cái tâm đây là cái loại chướng ngại bẩm sinh. Cái chướng ngại bẩm sinh chấp bám vào tự tánh của sự vật. Tất cả những cái nhận thức bẩm sinh nó là một cái chướng ngại, và trong cái giai đoạn tu tập đạo sẽ phá bỏ được từng phần những cái loại chướng ngại này. Và một khi bước vào được với cái tri kiến cao hơn thì tự nhiên cái tri kiến thấp hơn nó sẽ tự nhiên nó bị phá bỏ. Thì nói như vậy, một vị hành giả ở trong cái giai đoạn tu tập đạo và cả những vị hành giả trong giai đoạn kiến đạo, thì ở những cái chứng vị này, các vị thấy sự vật tất cả vạn pháp đều không hiện hữu một cách chắc thật, đều không có tự tánh. Nếu mà nói như vậy thì làm sao có thể ứng phó được với cái thế giới của tục đế? Ở trong cái thế giới của tục đế thì phải làm như thế nào? Thì nó không có vấn đề gì cả, đó là vì tất cả mọi đối tượng, tất cả vạn pháp, tất cả mọi hiện tượng đều là hiện hữu qua cái sự duyên sinh, đều tùy thuộc vào những cái thứ khác, những cái điều khác hơn chính nó để mà hiện hữu, để mà tùy thuộc, để mà hiện hữu. Vì vậy, tất cả mọi sự đều do cái tâm gán đặt mà có. Một khi mà đã chứng được rằng là tất cả mọi sự đều do tâm gán đặt mà có, thì tự nhiên sẽ thấy được rằng là sự vật vốn không hề có tự tánh.
Gentlemen,
So the meaning of non-inherent existence is that something that which depends on other things, such as cause and conditions or parts or merely leveled by mind. So therefore that nothing exists inherently or independently by its own side. So such as like the pillars and the pots are dependent, so that that depends on their particular causes and conditions. So otherwise that if they are independent, if they exist independently, so then it becomes like they never change, becomes like a permanence, and there's no change and no productions, etc. So they are, since that depends on causes and conditions, so therefore they do not exist by themselves or inherently. So therefore, in similar way, so that although like the practice such as giving depends on causes and conditions, and through practicing the generosity and givings, so that we can accumulate it or increase our wisdom. So all those practice also depends on other causes and conditions in order to enhance our practice. And also that the karma, the law of karma is infallible, unmistaken, because it is dependent on causes and conditions. So therefore they do not exist inherently. And not only that impermanent phenomena or compounded phenomena does not exist inherently or lack inherent nature. Even that permanent phenomena such as cessation, so that cessation of some delusions or the obscurations, so that is permanent phenomena. So that when we achieve that cessation of some obscuration, the state of cessation, but although it is a permanent phenomena, so it depends on cultivating the path. So without cultivating the path, without depending on the path, so that we cannot overcome those afflictive emotion or obscuration where we achieve the cessation of that afflictive emotion. So even permanent phenomena also depends on other things or other factors. And also it depends on its parts, like some other permanent phenomena that depends on the parts. As long as something is a whole thing, so it has its parts, so it depends on its parts, so that therefore also it is a lack of inherent existence. And so therefore that everything come about either depending on cause and conditions, or either depending on their parts, or merely level by mind. So they are all dependent. So there is nothing that exists independently, so without depending on those things. So that does not exist. So the reason is that if something exists, either it has to depend on cause and conditions, or it has to depend on its parts, or it has to depend on mind, that which level that thing or impute that thing. So therefore when we understand that everything is dependent on something, that everything arises by depending on something, so then we will not fall into the extremes of nihilism, that denying that nothing exists, or that will not fall into the extremes of what you call the permanentism or absolutism, that thing exists inherently, so that we will not fall into these two extremes. So therefore initially it's very important to understand the principle of dependent arising. So that principle of dependent arising is very important, and then we try to determine or establish that things and phenomena do not exist inherently because they are dependent, or they are dependent arising. So the, with the logical reasonings of dependent arising, so that we try to understand that things and objects and phenomena do not exist truly, or do not exist inherently. So so then through the reasoning of dependent origination, so that we establish or we come to understand that things do not exist inherently. So they are either depends on cause and conditions and parts, as long as it's a whole, it depends on the parts. And finally, that everything that depends on merely imputed by mind, merely imputed in mind. Therefore, also that our happiness and suffering also are dependent originations. So they are a result of some causes. So therefore, by understanding that our happiness and suffering are dependent arising or dependent originations, so therefore we have to cultivate the virtuous actions which are the causes for our happiness, and we have to abandon those negativities or the negative karma which are the causes of our suffering and unhappiness.
Thì khi chúng ta nói rằng là sự vật không có tự tánh, thì cái nghĩa của cái sự không có tự tánh, nó không có tự tánh là nghĩa như thế nào?
nói không có tự tánh là tất cả những cái là một cái vật gì, một cái pháp nào, một cái hiện tượng nào mà phải tùy thuộc vào một cái thứ khác để mà hiện hữu. Là những cái pháp chỉ có thể hiện hữu qua duyên sinh, những cái sự vật, những cái hiện tượng chỉ có thể hiện hữu qua duyên sinh. Ở đây khi nói duyên sinh nó có ba cái nghĩa, hoặc là nó tùy thuộc vào nhân và duyên, đó cũng gọi là duyên sinh, hoặc là nó tùy thuộc vào những cái thành phần cấu tạo thì như vậy cũng gọi là duyên sinh, hoặc là nó tùy thuộc vào cái mà thuật ngữ Việt Nam gọi là giả danh, có nghĩa là cái tâm gán đặt cái danh từ và khái niệm mà hình thành nên sự vật. Đây là ba cái mức độ của cái duyên sinh, ba mức độ của duyên khởi. Thì chúng ta có thể thấy rằng tất cả mọi sự không có một vật gì là có thể hiện hữu mà không tùy thuộc vào một cái điều gì khác. Vì lý do đó chúng ta có thể nói rằng là sự vật không có tự tánh, sự vật không thể nào tự hiện hữu một cách độc lập và khách quan. Nếu như mà sự vật hiện hữu một cách độc lập và khách quan, nếu như mà sự vật hiện hữu một cách có tự tánh thì như vậy là sự vật sẽ trở nên những điều thường còn, nó không có thể biến chuyển, nó không có thể tạo tác dụng, nó không có thể sản sinh ra bất cứ điều gì khác. Và vì chính vì các pháp đều có những cái sự biến chuyển và thay đổi cho nên nói rằng là không thể nào hiện hữu một cách độc lập, khách quan và có tự tánh được. Tất cả mọi sự đều bắt buộc phải là không có tự tánh. Tuy rằng là mọi sự đều không có tự tánh nhưng mà nó vẫn do duyên sinh mà có. Không có tự tánh nhưng mà vẫn có nhờ duyên sinh. Vì vậy mà tất cả mọi sự nó đều có thể có hiện hữu, và chúng ta có thể nói đến cái việc tu tập và hành trì. Tu tập và hành trì tùy thuộc vào nhân duyên để mà tu tập, để mà hành trì. Dựa vào nhân và duyên để mà có thể giúp tăng cường trí tuệ, để mà tu hành thí, để mà tu hành giới, nhẫn tấn, định tuệ, vân vân. Nhân quả không thể sai. Nhân nào thì sanh quả đó, tất cả đều không sai. Đó là vì mọi sự tùy thuộc vào trong nhân duyên. Các pháp, đây cái điều này nó đúng cho những cái pháp vô thường, những cái pháp biến chuyển thay đổi, những cái pháp hữu vi, nó đều là như vậy. Nhưng mà kể cả những cái pháp vô vi, những cái pháp thường còn, lấy ví dụ như là cái gọi là cái pháp diệt của phiền não, pháp diệt của vô minh, thì cái trạng thái tận diệt của phiền não, tận diệt vô minh là một cái trạng thái thường còn. Nhưng mà tuy là như vậy, nó vẫn tùy thuộc vào cái đường tu, vẫn tùy thuộc vào cái sự tu tập và hành trì mới có thể đến được với cái pháp diệt này. Vì vậy cho nên chính cái pháp diệt, những cái pháp thường còn, nó vẫn là không có tự tánh, nó vẫn tùy thuộc vào những cái điều khác. Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng tất cả mọi sự đều do duyên khởi mà có, hoặc là tùy vào nhân và duyên, hoặc là tùy vào những cái thành phần kết hợp, hoặc là tùy vào nơi cái tâm gán đặt khái niệm và danh từ mà hình thành. Không có một vật gì có thể có được cái hiện hữu độc lập. Thì khi chúng ta nói là sự vật tùy duyên mà hiện, do duyên khởi mà có, thì nói như vậy là chúng ta đã khẳng định cái sự có của sự vật, cho nên không có rơi vào cái gọi là đoạn kiến, tức là cái thấy rằng là mọi sự không có cái gì là hiện hữu cả. Chúng thật sự có hiện hữu, sự vật có hiện hữu qua cái sự duyên sinh. Đồng thời chúng ta cũng nói rằng là tuy là hiện hữu qua duyên sinh nhưng mà sự vật không có tự tánh. Thì khi nói không có tự tánh như vậy, chúng ta đã phá được cái thường kiến, tức là thấy rằng là sự vật thường còn, cố định. Thì đây là hai cái nhìn sai lệch về thực tại, gọi là đoạn kiến và thường kiến. Một bên là thấy sự vật không có gì là có thật cả, tất cả đều rỗng rang không có gì cả, đó là đoạn kiến. Và bên kia là thấy sự vật thường còn cố định, đó là thường kiến. Qua cái định nghĩa về sự không có tự tánh, có nghĩa là có qua cái duyên sinh, thì chúng ta phá được cả hai đầu thường kiến và định kiến này. Thì thầy nói rằng là hiểu rõ cái lý duyên sinh là cái điều vô cùng quan trọng. Chính cái luận lý về duyên khởi sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái gọi là sự không có tự tánh của sự vật. Cái mức độ của duyên khởi như lúc nãy có nói qua, có ba cái mức độ về cái duyên khởi. Thứ nhất là qua nhân và duyên, thứ hai là qua các thành phần cấu tạo, và thứ ba là qua cái tâm gán đặt danh từ và khái niệm mà có, là ba cái ba cái tầng ý nghĩa của duyên khởi. Thì nói như vậy, chính cái sự an vui hạnh phúc hay là cái sự khổ đau của chúng ta đều do nhân duyên mà có. Khi nói do nhân duyên mà có thì có nghĩa rằng là có thể tùy nhân duyên mà thay đổi. Nếu chúng ta muốn cái niềm an vui hạnh phúc thì chúng ta có thể tạo những cái điều kiện thuận tiện để mà đem đến cho mình cái sự an vui và hạnh phúc. Nếu chúng ta không thích cái sự khổ sở đớn đau thì chúng ta có thể từ bỏ tất cả những cái nhân duyên mang cái sự khổ đau lại cho chúng ta, và như vậy chúng ta có một cái khả năng để mà đạt đến cái nguồn an lạc và tận diệt cái sự khổ đau, chính là vì cái niềm an lạc và khổ đau đó nó tùy thuộc vào nhân duyên, nó không có tự tánh.
So it is very important for us to understand that the conventional truth as a means or method to understand the ultimate truth, to understand the ultimate truth. So because on the basis of the conventional truth, so then we have to search for the ultimate nature of that conventional truth. So therefore, if we do not understand that conventional, what is conventional things very well, so then it is very difficult to understand the ultimate nature of that conventional truth, which is ultimate truth. So because of not knowing that, so then there's a danger that we may engage in wrong path. We may engage in the wrong path. So so that all the objects, whatever that thing exists, it has this two nature, the conventional nature and the ultimate nature. So every phenomena has this two nature, the conventional nature and the ultimate nature. So so that that object, all the conventional objects are dependent on either on causes and conditions and parts and the merely imputative mind. So therefore that they do not exist inherently. So when you understand that the ultimate nature of that conventional phenomena that does not exist inherently or truly, so that is the ultimate nature of that phenomena. So for example, so that if we search through meditation, if we analyze whether there is inherently existing that object or not, whether that object exists inherently or not, or truly or not, so through ultimate analysis, so then when we cannot find that object exists inherently or truly, so that is that we find that ultimate nature of that object. We find that ultimate nature of that object, so that object has no self or no independent existence. So that is the ultimate nature of the phenomena. So, for instance, like the pot, it has two nature: the conventional nature, that it is merely imputed by mind, that pot. So that is like subtle level of conventional reality of the pot, merely imputed by mind. So that is subtle level of conventional truth or conventional reality. And then when we analyze that, whether the vase exists inherently or not, and through meditation and through analyzing that pot or the vase, and then not finding it, not finding that vase or the pot does not exist inherently or from its own side, is that we find that ultimate nature of that pot, that which is ultimate truth. So therefore all phenomena, all things and objects has this true nature, the conventional nature and the ultimate nature. And the conventional to understand the conventional nature well is to method to realize, to come about understanding of its ultimate nature. So therefore that this is this true truth, the conventional ultimate truth, they are one entity, same entity, and different isolation or different features. Distincts.
Ở đây thầy nói rằng là chúng ta cần phải, điều quan trọng nhất là cần phải hiểu rằng là cái mà gọi là tục đế đó, nó là cái phương pháp, nó là cái phương tiện để chúng ta có thể đến được, hiểu được, chứng được cái gọi là chân đế. Thì Hồng Như muốn nói thêm một câu, đó là khi mà chúng ta dịch ra tiếng Việt ở trong cái lĩnh vực này đó, thì có những cái giới hạn trong cái ngôn ngữ đó. Thì khi dịch ultimate truth với lại conventional truth ra thành chân đế với tục đế, đó là cái cách dùng chữ thông thường ở trong thuật ngữ của Việt Nam. Nhưng mà cái chữ tục đế và cái chữ chân đế nhiều khi rằng là nó khó để mà theo được cái, hiểu được tất cả những cái ý nghĩa của hai cái lĩnh vực này, của hai cái việc này. Ở đây thầy giảng nghĩa nói rằng là đó, chúng ta cần phải dựa vào nền tảng của cái gọi là tục đế để mà có thể quán chiếu về cái chân tánh của nó. Thì nếu như mà chúng ta không hiểu về cái gọi là tục đế thì chúng ta sẽ không làm sao có thể quán chiếu được, thấy được cái chân tướng của nó cả. Thầy nói rằng là tất cả mọi sự đó, bất kể là sự việc gì, cứ một việc, một sự vật, nó có hai cái mặt. Một bên đó là cái tánh ứng vào với cái cảnh giới của tục đế đó, gọi là cái tánh quy ước. Một bên đó là cái tánh chất rốt ráo của nó.
hai cái mặt này ứng vào với chân đế, với tục chân đế và tục đế đều có ở trên cùng một sự vật. Thì khi chúng ta nhìn vào cái tướng hiện của cái sự vật, nhìn vào sự vật và chúng ta thấy rằng là sự vật này nó có qua cái duyên khởi, nó không có cái tính chất độc lập và khách quan, nó có một cách không có tự tánh. Thì khi chúng ta thấy như vậy, cái sự thấy cái vật này nó không có tự tánh, đó chính là cái thấy của đó chính là cái gọi là chân đế. Nếu mà chúng ta quán chiếu xem sự vật nó có đó nhưng mà có như thế nào, cái cách hiện hữu thật sự, chân thật của cái sự vật này nó là như thế nào, và thấy ra rằng là cái cách hiện hữu của sự vật nó là không có tự tánh, đó chính là chân đế. Thì lấy cái ví dụ cụ thể như là lấy một cái bình. Thì khi chúng ta thấy rằng là cái bình này nó có đó là do cái sự do cái tâm của chúng ta gán đặt danh từ và khái niệm mà có cái bình như vậy. Đây là cái đối hiện hữu, cái nhận thức về cái hiện hữu rất là vi tế. Lúc nãy thầy có nói về cái cách hiện hữu qua duyên khởi có ba cái mức độ. Cái mức độ thô sơ nhất đó là về nhân quả, nhân và duyên. Cái mức thứ hai đó là về cách thành phần cấu tạo. Thì đây, cái mức thứ ba, cái mức thâm sâu vi tế nhất đó là qua cái sự gắn đặt danh từ và khái niệm của tâm mà hình thành ra thế giới của sự vật. Thì khi chúng ta thấy rằng sự vật nó hiện lên như vậy, qua cái sự gắn đặt của cái tâm mình, gắn đặt danh từ và khái niệm mà có sự vật, gọi là cái sự giả danh đó, thì là chúng ta ở trên cái lãnh vực của tục đế. Và khi chúng ta truy tìm xem cái sự vật nó có đó nhưng mà nó chân tánh của nó là như thế nào, và chúng ta không thể tìm thấy được cái bình này nó hiện hữu ở bất cứ nơi nào cả, của chính tự một mình nó không làm sao có được cái hiện hữu nào cả, nó không có một cách độc lập khách quan, thì đây chính là cái tính chất rốt ráo của sự vật ứng vào với cái cảnh giới của chân đế. Thì cùng một sự vật đồng thời nó có hai cái, nó có hai cái mặt. Một bên đó là tục đế, một bên là chân đế, một bên đó là cái tánh quy ước của nó, một bên là cái tánh chất rốt ráo của nó. Và cái tánh chất quy ước của sự vật, nó chính là cái phương tiện để chúng ta có thể đến được với, có thể hiểu được cái tánh chất rốt ráo của sự vật nó là như thế nào.
So we stop here, so maybe if you have one or two questions, maybe you can ask.
Chúng ta ngừng cái bài giảng ở đây, thầy ngừng ở đây và thầy nói nếu mà có một hai câu hỏi thì có thể đặt ra, có thể hỏi thầy bây giờ.
Previously you mentioned that the Buddha mind, omniscient mind of the Buddha, is conventional truth. So that three level of dependencies qualify or to be considered a conventional truth, which is a dependent on cause and condition, path, and labeled by the mind. So is that the vision that the Buddha mind to be considered or qualified as conventional truth because of that three conditions?
The three conditions for all the objects, I think.
Yeah.
You mean only for what's your main question?
Why is the Buddha mind is conventional truth? At the same time, it can understand the ultimate truth.
Sangi Yeah, that Buddha's omniscient mind, or the wisdom that realizes both the conventional phenomena as well as the ultimate phenomena.
Yeah, but the question why that the wisdom of the Buddha is conventional truth?
Why it is gone?
I know the capacity, but I can't try to understand the reason why.
I see. Then that the Sangye, that Namche, the Kunzu Dema, Khandeshin Kunzu Dema Reski.
Kunzu Dema Tung Reski.
Mal, Kunzu Dema Khandeshin Kunzu Dema Res.
Kunzu Dema Kushibai, Kunzu Dema Res.
Yes, because it's a consciousness, so therefore it is a conventional truth.
At the same time, the Buddha mind is generated by true causing condition.
That Gyugen Le Tenne Chungwa Rawas. Yes, it depends on cause and condition.
And what is the cause, the path?
The Gyude Kararesa, the Lam Kwamba Dinsa Karesa.
Tenne Chungwa Rawas, Gyugwa Tenne Chungwa Rawas.
Loss. Tanda the Gyugen.
Tenne Chungwa Rawas.
Loss.
Deme Chungwa Rawas.
Loss. Yeah, those paths such as like the realizations of dependent arising, the realization of that all things lack true existence, etc. Yeah.
Sorry. Anh Châu hỏi đó là vì sao mà thầy nói rằng là cái tâm giác ngộ của Đức Phật là chân là tục đế. Thì thầy nói rằng là vì cái tâm, tất cả mọi cái tâm này, ngay cả cái tâm giác ngộ của Đức Phật nó cũng là một cái tâm, dòng tâm thức. Vì vậy tất cả mọi cái dòng tâm thức nó đều là tục đế. Thì anh Châu hỏi như vậy nó có tùy thuộc vào nhân và duyên hay không? Thầy nói là có tùy thuộc vào nhân duyên. Thì, và anh Châu hỏi như vậy thì khi mà nói nó tùy thuộc vào các cái thành phần cấu tạo của nó, thì những cái thành phần cấu tạo của tâm giác ngộ của Đức Phật là như thế nào? Thì thầy nói rằng là lấy ví dụ như là những cái chứng ngộ về duyên sinh, chứng ngộ về tánh không, tất cả những cái đó là những cái tánh chất thành phần của cái tâm giác ngộ của Đức Phật. Thì thầy có nói thêm là cái tâm giác ngộ của Đức Phật là một cái trí tuệ có khả năng trực tiếp trực chứng được tất cả cái thế giới của tục đế và của chân đế, thấy được hết tất cả, chân đế và tục đế đều thấy hết. Yes, Valerie.
Oh, I'm trying to formulate how to ask the question. Is it correct that objects can only exist if they're perceived by a mind?
That the you made that shabagi that to modala galagreves. You made that.
Yeah, you made it.
Yes.
You made that she be talking about it. Roman ran it over here, you said.
Yeah, this lesson says all objects have the mind that perceive, but it is not necessary if the mind perceive or apprehend the object, it's not necessary that the object exists, because like
very slowly.
Yeah, in general sense, that all the object that which exists, in order to have that, you need to have a mind that which perceive the object. But if the mind perceive or apprehend the object, it's not necessary that object exists. Like the horn of a rabbit, there's a mind that which apprehends the horn of a rabbit, but the horn of a rabbit does not exist.
So how do we account for things that we've only just recently discovered? So for example, a scientist discovers smaller and smaller particles.
Yes.
That doesn't mean those objects only just came into existence. You would argue that those objects had existed before, but just they weren't perceived.
Penadan yama the chenik bin zegi ma tongi da de de na ko de tudin chugi chame chugi chugi ni da yama ha ma ko da na ha ko ni ze yoro ye.
Ore.
Andi yu de yama da yore yoma ni san ko to be lo chama yoma ras lo yoma ras.
Mm. 他说的那么他是不不要点的。
Loss. Loss.
他都不要点嘛。
Loss. 南京有老了。Loss.
因为现在他就能力前面没钱了。
这边前面的嘛，那那没那加拉索罗萨拉巴西那说白那几个。Sudden sort of chick chavan, Yamati, Tanya Yamaraki.
Tanya Yamaraki.
And daddy, in a certain Tobe Tazam like your lucky. Tobe Tazam Lotta, Tobe Mada, which all your sort of chick sharing with Oggy.
Did you call any chick?
Many
tendency, telling it
started,
get a good
chavan. Loss.Yeah, generally it says that everything is imputed by mind, yeah? There's nothing that doesn't exist without imputations. But that doesn't mean that something like the when you invent new things, before that there's no name, but that object exists, yeah? Something or like which scientist has not discovered before, but something exists. It's not necessary that that thing has to have a particular name.Just by thinking, oh, maybe this is this, this is that, so it's already imputed by mind. So you need to, don't need to have a particular name of that object, which is like in general sense we say that that scientists did not discover, but something that exists, yeah, you can argue. But this, when you say it's imputed by mind or the merely labeled by mind, it's not necessary that object has a particular name, but rather that, okay, maybe you think, oh, this is this or this is that, anything, you know.That thought is something they say is like merely imputed mind. And also another answer is that like omniscient mind, you know, realizes everything. So there's no object that is not realized by omniscient mind.
Okay, put that way. Okay. Thì chị Valerie hỏi đó là có phải rằng là tất cả mọi sự đó chỉ có thể hiện hữu nếu như mà có một cái ma có một cái tâm nhận biết nó, có cái tâm nhận biết nó thì nó mới có thể hiện hữu được. Sự vật chỉ có thể hiện hữu nếu có một cái tâm nhận biết nó. Thì thầy nói rằng là đúng là như vậy, nhưng mà ngược lại thì không đúng. Không phải là bất cứ cái gì cái tâm nhận biết nó cũng là có thật. Ví dụ như là cái tâm có thể nhận biết về cái sừng của con thỏ, nhưng mà thiệt sự thỏ nó không có sừngĐó, thì chiều này thì đúng, chiều kia thì không đúng. Thì chị Valerie mới hỏi tiếp rằng là nếu mà nói như vậy á, thì là làm sao có thể hiểu được cái trường hợp, thí dụ như có những cái việc mà khoa học gia đời nay mới khám phá ra, trước đó không từng biết tới. Chị bây giờ mới khám phá ra, nhưng mà bây giờ mới khám phá ra, mới biết đến, nhưng mà trước đó nó cũng phải đã có rồi. Lấy ví dụ như những cái phân tử cực vi này kia các thứ, sau này khoa học gia hiện đại kiếm ra, trước đó không biết được nhưng mà nó vẫn đã có sẵn. Thì thầy mới nói rằng là đó, khi mà chúng ta nói rằng là mọi sự đều do tâm gán đặt danh từ và khái niệm mà có đó, thì không phải, không có cái nghĩa rằng là phải có một cái tên cho nó. Chỉ cần có một cái khái niệm về nó, một cái ý nghĩ về nó là đã là có một cái sự nhận biết về sự vật. Và thầy nói thêm là cho dù là khoa học gia không biết, chúng ta không biết, nhưng mà tâm của Đức Phật là tâm thấy biết tất cả, thấy biết toàn khắp. Thành ra ít ra cũng có cái tâm của Đức Phật nhận biết cái sự vật đó trước khi mà khoa học gia tìm kiếm ra, thấy được nó, khám phá ra được nó. Có ai thắc mắc gì vậy?
So we'll follow the meditation prayer to the Achina prayer. There's a few copies here, but I'm not sure whether it's in the red book or if we'll share it.
Achina. Sau khi chúng ta đọc câu hồi hướng xong, sẽ đọc cái bài thỉnh nguyện Achina. Đây, Achina. Trong cái cuốn màu đỏ có khi có khi không. Hồi hướng xong.
Draw. Amen.